Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên Radio Pháp Luật, Báo Pháp Luật Việt Nam. Tôi là Gia Linh.
Còn tôi là Vũ Diệp, không để quý vị chờ lâu hơn nữa. Phần đầu của bản tin sẽ bao gồm những nội dung đáng chú ý như sau. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024. Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Độc đáo phiên chợ điện tử của thanh niên thủ đô. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lễ giỗ Tổ Hùng Vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024 đã được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4 với nhiều hoạt động thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch từ khắp mọi nơi. Và vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, đã diễn ra lễ giỗ tổ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm tổ mẫu Âu Cơ. Ngoài ra thì lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng cũng đã được tiến hành tại các quận, thị, thành trong tỉnh Phú Thọ từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4, tức ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch. Và trong ngày hôm nay, ngày chính hội ngày 18 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, lễ giỗ tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong cũng sẽ được cử hành long trọng. Và Gia Linh này, ngoài phần lễ như tôi vừa kể trên, thì ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay còn có rất nhiều các hoạt động đặc sắc khác trong phần hội đúng không?
Vâng, đúng là như vậy. Năm nay, các hoạt động phần hội gắn với du lịch tạo thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa du lịch đất tổ, thể hiện được bản sắc văn hóa độc đáo, tạo được sức hấp dẫn, thu hút và quảng bá được tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên du lịch văn hóa của tỉnh Phú Thọ. Và điểm nhấn chính là chương trình khai mạc lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024 vào ngày 9 tháng 4, tức ngày 1 tháng 3 âm lịch, được tổ chức tại sân khấu trung tâm lễ hội, khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ngoài ra, nhiều hoạt động khác cũng diễn ra như trưng bày hiện vật, di sản tư liệu, các chương trình âm nhạc, liên hoan văn nghệ hay các giải bóng chuyền nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách và đồng bào cả nước khi hành hương về đất tổ. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến các hoạt động mang đậm nét đặc sắc văn hóa như hội chợ thương mại và trưng bày sản phẩm OCOP Phú Thọ năm 2024, hội thi bơi trải mở rộng, biểu diễn múa rối nước, triển lãm mỹ thuật chủ đề quê hương, đất nước, con người Phú Thọ và hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh dày. Cả mọi người ai cũng phấn khởi, tạo nên một bầu không khí rộn rã, vui tươi, với linh thiêng mà rất đỗi gần gũi, đời thường, thể hiện rõ tính cộng đồng trong tín ngưỡng và sức kiệu của các xã vùng ven đền Hùng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách thập phương.
Vâng, và ngoài ra thì chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ Công viên Văn Lang diễn ra vào tối ngày hôm qua cũng đã mang đến cho đông đảo du khách thập phương và người dân một màn trình diễn ấn tượng và khó quên. Có thể nói rằng giỗ tổ Hùng Vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024 được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên, đồng thời tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, phục vụ nhu cầu trải nghiệm khám phá cho nhân dân và du khách thập phương.
Vâng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là giữ gìn cốt cách dân tộc trong quá trình phát triển của dân tộc, và văn hóa đọc sách cũng là một khía cạnh của văn hóa xã hội. Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn nhằm lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích phong trào đọc sách. Các chuỗi hoạt động tập trung tổ chức từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 với thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay, mua sách thật, sách hay, mắt đọc, tai nghe. Và có rất nhiều các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trong những ngày vừa qua. Đặc biệt vào tối ngày hôm qua, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 đã được tổ chức long trọng với sự tham gia của gần 60 đơn vị xuất bản, phát hành sách trên cả nước. Vũ Diệp này, theo Vũ Diệp nghĩ thì các hoạt động thiết thực này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn trẻ hiện nay?
Vâng, việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm sẽ góp phần phát huy được những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và giúp cho tất cả mọi người nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của sách và việc đọc sách đối với sự phát triển của đời sống xã hội. Và còn đối với những người trẻ thì có thể nói rằng văn hóa đọc sách trong những năm gần đây đã được quan tâm nhiều hơn. Và để hiểu rõ hơn thì xin mời Gia Linh và quý vị thính giả cùng lắng nghe chùm ý kiến sau đây.
Những năm gần đây, mình cảm nhận được rằng có nhiều bạn trẻ biết đến và yêu sách hơn. Mọi người biết đến qua những hội sách, các ngày hội văn hóa đọc cũng xuất hiện rất là nhiều trên các phương tiện truyền thông. Nhờ đó mà mình cũng như các bạn trẻ đã hiểu và nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của văn hóa đọc sách. Đồng thời mình mong rằng là ngày 21 tháng 4 tới đây sẽ là ngày hội lớn thu hút được nhiều người trẻ hơn, đặc biệt là những người yêu sách.
Mình và bạn bè thì rất là hay lên thư viện để đọc sách cũng như là để học. Có nhiều cuốn sách ở trên thư viện của trường ấy thì mình sẽ không thể nào tìm thấy được ở ngoài đâu. Khi mà lên đây thì mình cảm nhận được rằng là cái không khí học tập và đọc sách thì rất là hăng say. Chính cái điều này ấy thì nó đã tiếp thêm cái động lực cho bản thân của mình.
Có một câu nói rất hay rằng là một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn, dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. Vậy tại sao chúng ta lại quay lưng với người bạn này? Đó cũng chính là lý do bản thân mình đã có thói quen và niềm yêu thích sách 8 năm nay.
Thông qua các hội sách thì em quen được với nhiều bạn bè, nhiều anh chị rất giỏi trong các lĩnh vực từ học tập, công việc cho đến đời sống. Và mọi người thì cũng thường hỗ trợ đồng hành cùng em trong việc tìm hiểu, nghiên cứu sách nói riêng và trong cuộc sống nói chung.
Vâng, quý vị và các bạn thính giả thân mến, trong bối cảnh hiện nay, việc đọc sách không còn là giới hạn trong các tài liệu in truyền thống mà còn mở rộng trên các phương tiện nghe, nhìn, nền tảng số. Và dù phát triển văn hóa đọc với hình thức nào thì mục tiêu lâu dài vẫn là lan tỏa hiệu ứng tích cực, khuyến khích phong trào đọc sách, xây dựng một xã hội học tập, góp phần phát triển văn hóa con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cho đất nước. Trong đó, việc hình thành thói quen, vun bồi tình yêu đọc sách cho người trẻ đang dần được quan tâm và tạo được sức lan tỏa tích cực.
Vâng, và tuy nhiên, nếu không có những sàng lọc thông tin từ môi trường Internet thì sẽ có những rủi ro cho người tiếp cận, đặc biệt là các trào lưu độc hại trên mạng xã hội. Và đi ngược lại với các trào lưu độc hại của giới trẻ trên mạng xã hội hiện nay, thì phiên chợ điện tử livestream bán sản phẩm ô cốp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã và đang thu hút, mang lại nhiều lợi ích trong đời sống xã hội của các làng nghề tại thủ đô, với mục đích đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế số cũng như là hỗ trợ bán các sản phẩm làng nghề của địa phương. Thì chương trình phiên chợ điện tử này chính là mô hình mới của tuổi trẻ thủ đô, sẽ được tổ chức xuyên suốt trong năm 2024. Và theo Gia Linh thì hoạt động này sẽ mang lại những hiệu quả như thế nào?
Vâng, mô hình này đã được Thành đoàn Hà Nội triển khai từ tháng 3 năm 2024, qua đó phát huy được vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong ứng dụng chuyển đổi số, đồng thời là hoạt động cụ thể hóa chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến, đến nay đã có 9 huyện triển khai các phiên livestream bán sản phẩm ô cốp, sản phẩm làng nghề của địa phương. Các phiên livestream không chỉ giúp tăng doanh số bán hàng, mà còn giúp người sản xuất tiếp cận, thấy được hiệu quả của kênh đối với phân phối mới, để từ đó áp dụng vào quá trình marketing, tiêu thụ sản phẩm của mình. Và như vậy, mô hình này không chỉ giúp các bạn trẻ tiếp cận, nâng cao kỹ năng và làm chủ xu hướng bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, mà còn phát huy vai trò xung kích, đồng hành của thanh niên trong quá trình quảng bá, cũng như tăng doanh số bán sản phẩm ô cốp, làng nghề truyền thống thủ đô.
Và chương trình cũng đặt mục tiêu, mỗi tháng, mỗi xã sẽ tổ chức một phiên chợ điện tử, và các đơn vị khi không có sản phẩm sẽ livestream hỗ trợ bán cho các đơn vị khác. Bên cạnh đó thì tổ chức đoàn, hội sẽ kết nối với các chuyên gia hoặc đơn vị tổ chức các buổi tập huấn cho đoàn viên thanh niên tiếp cận với xu hướng bán hàng mới, cũng như là phát triển kỹ năng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, làm chủ phiên chợ điện tử. À, Gia Linh này, ngoài những thông tin mà chúng ta vừa đề cập ở phần đầu của bản tin, thì còn có rất nhiều những tin tức mới về đời sống xã hội đang được cập nhật đúng không?
Đúng là như vậy. Ngoài những thông tin vừa rồi thì còn rất nhiều những thông tin nóng hổi khác vẫn đang được cập nhật từng ngày, từng giờ. Vậy nên xin mời quý vị lắng nghe những tin tức nổi bật sau. Cảnh báo thủ đoạn lừa nhận thưởng bảo hiểm y tế. Giá vé máy bay dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tăng cao. Cháy lớn tại xưởng may trong khu dân cư ở Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, các cơ quan chức năng tiếp tục đối mặt với một hiện tượng lừa đảo mới khi người dân bị các đối tượng giả mạo cán bộ nhà nước để chiếm đoạt tài sản. Tại Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy, người dân đã lên trình báo sau khi nhận được cuộc gọi yêu cầu nộp tiền để nhận thưởng tiền bảo hiểm y tế. Người phụ nữ này nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đối tượng này thông báo cho cô rằng cô nhận được 20 triệu đồng từ quỹ bảo hiểm y tế sau có thời gian dài tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, để nhận được khoản thưởng này, cô phải nộp 1 triệu 2 hoặc mua 2 hộp sữa có giá trị 2 triệu nhưng chỉ phải trả 1 triệu 2. Sau đó, nhân viên bảo hiểm sẽ đến tận nhà để chuyển tiền thưởng. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, cô đã quyết định không tin tưởng và lên cơ quan yêu cầu gặp mặt người này. Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Huệ đã lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có chính sách như đối tượng nêu trên đưa ra. Bảo hiểm xã hội không sử dụng số điện thoại riêng để liên lạc với người dân và mọi công việc đều được thực hiện tại trụ sở chính, không phải tại nhà dân. Cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo đóng tiền, hỗ trợ làm thủ tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mọi thông tin, giải đáp, tư vấn về các chính sách đều được công khai trên trang web và cổng dịch vụ công của ngành.
Vâng, thưa quý vị, mới đây theo ghi nhận, giá vé máy bay từ thành phố Hà Nội đi Phú Quốc có giá từ 6,5 triệu đồng đến 8,5 triệu đồng trong dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và giá vé thì gần gấp đôi hiện nay. Ngoài ra thì giá vé đến các địa điểm nội địa khác cũng tăng chóng mặt và không chỉ lo giá vé đắt đỏ, người dân còn lo ngại hơn khi không tìm được vé máy bay vì nhiều chặng bay đang tạm đóng cửa. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến cuối tháng 3 năm 2024 có khoảng 170 máy bay hoạt động thương mại của 6 hãng bay trong nước, giảm 40 đến 45 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái Nhu cầu đi du lịch của người dân dịp lễ tăng cao, trong khi nguồn cung còn hạn chế, cũng là một trong những nguyên nhân làm giá vé máy bay tăng. Và Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện nay trên các đường bay nội địa vẫn còn nhiều mức giá để hành khách lựa chọn. Ngoài ra thì để đáp ứng nhu cầu di chuyển cho người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới, các hãng hàng không đã cung cấp trung bình từ 100.000 đến 110.000 ghế mỗi ngày trên các đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ cháy xưởng may trong khu dân cư. Theo người dân, vụ cháy gây ra khói mù mịt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân vô cùng hoảng sợ. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, người dân phát hiện có cháy xảy ra ở xưởng may gần khu dân cư tại đường DT 747 thuộc khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện có cháy xảy ra ở xưởng may gần khu dân cư. Người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, lan rộng và bao trùm xưởng may. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đám cháy lan sang cơ sở sửa chữa máy có nhiều bình oxy gây nổ. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 21 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo người dân, vụ cháy gây ra khói mù mịt phả vào khu dân cư, nhiều tiếng nổ lớn phát ra trong đám cháy. Nhiều người dân hoảng sợ phải di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.
Vâng, quý vị và các bạn thính giả thân mến, trong ngày hôm qua, nhiều khu vực trên khắp cả nước có nắng nóng gay gắt, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Và theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu và Hòa Bình đang chịu những cơn nắng đến đỉnh điểm, với nhiệt độ phổ biến dao động từ 36 đến 38 độ C, thậm chí là hơn 39 độ C. Và tình trạng này cũng đang tiếp diễn tại một số tỉnh thành khác trên cả nước. Cục Kiểm lâm cũng cho biết, có 200 điểm cảnh báo cháy rừng ở mức độ nghiêm trọng cấp 4 và cấp 5 tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên, Nam Bộ, và Ninh Thuận, Bình Thuận. Do đó thì người dân cần hết sức cảnh giác với nguy cơ cháy rừng đột ngột. Và theo Gia Linh, người dân cần lưu ý những điều gì khi đối mặt với nguy cơ này?
Vâng, trong thời tiết nắng nóng cực độ như hiện nay, để bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng tránh như ngừng việc đốt rác, cỏ khô cũng như hạn chế sử dụng lửa để hút thuốc, đốt ong và các hoạt động có liên quan trong và gần khu vực rừng ở thời điểm này. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để xử lý tình huống. Khi gặp cháy rừng, cần báo ngay cho cơ quan gần nhất để kịp thời dập tắt đám cháy, tránh lây lan sang các khu vực xung quanh. Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy tại các địa phương cũng cần bố trí lực lượng kiểm soát người dân đi lại cho các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, sẵn sàng mọi điều kiện để ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chúc cho quý vị thính giả sẽ luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và năng lượng để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.